Một cuộc đổi đời. Một người canh tù đi đến xưởng đóng giày của nhà tù, nơi Jimmy Valentine đang chăm chỉ may các phần trên thân các đôi giày, và kêu anh đi theo mình đến văn phòng. Người quản đốc trại giam nơi đây trao cho Jimmy lệnh ân xá thống đốc bang vừa ký ban sáng. Jimmy nhận lấy tờ giấy với dáng vẻ mệt mỏi. Anh đã bị giam trong gần 10 tháng cho một bản án 4 năm tù. Anh nghĩ mình sẽ chỉ bị tù nhiều nhất là 3 tháng. Với một người có nhiều bạn bè bên ngoài như trường hợp của Valentine, thì khi vào nhà đá là xem như không cần bận tâm đến việc cắt tóc. Người quản đốc trại giam nói, "Này Valentine, anh sẽ được trả tự do sáng mai. Tu tỉnh lại đi để thành người tốt. Anh vẫn có một tâm hồn, đừng đi phá két sắt nữa. Sống cho đàng hoàng đi." Valentine đáp trong vẻ ngạc nhiên, "Tôi ấy à? Cả đời tôi chưa từng phá một két sắt nào cả." Người quản đốc cười to, "À, không, dĩ nhiên rồi, xem nào, làm thế nào mà anh lại bị kết án sau vụ làm ăn ở Springfield hả? Anh không thể mình chứng minh vô tội vì sợ liên lụy đến ai đấy trong giới giang hồ phải không? Hoặc là chỉ vì bộ thẩm đoàn có thù hằn gì với anh? Với những nạn nhân vô tội như anh thì thế nào cũng có cớ này cớ nọ." "Tôi ấy à, thưa cán bộ, cả đời tôi chưa bao giờ đặt chân đến Springfield." Quản đốc trại giam mỉm cười, bảo thuộc hạ, "Cronin, dẫn anh này trở vào, chuẩn bị quần áo để trả tự do. 7 giờ sáng ngày mai cho anh này về. Valentine, anh nên nghe lời khuyên của tôi." 7 giờ 15 phút sáng hôm sau, Jimmy đã chuẩn bị xong tại văn phòng quản đốc trại giam. Anh mặc một bộ quần áo loại may sẵn trông khá ngổ ngáo, mang một đôi giày cứng nhắc kêu cót két. Tất cả đều do nhà nước cấp phát để khi tiễn đưa những khách trọ bất đắc dĩ. Người thư ký trao cho anh ta một giấy xe lửa và một tờ $5, xem như đây là cách luật pháp giúp anh ta trở lại thành công dân lương thiện và khá giả. Quản đốc trại giam đưa cho anh ta một điếu xì gà, rồi bắt tay anh. "Valentine, số tù 9762 được ghi vào sổ, được thống đốc tha bổng." Và ông James Valentine bước vào ánh nắng bên ngoài. Không màng gì đến tiếng chim xíu xít, cây lá xanh đông đưa và hương hoa trong gió, Jimmy đi ngay đến một quán ăn. Anh ta tận hưởng hương vị đầu tiên của tự do bằng món gà hấp kèm một chai rượu vang trắng. Tiếp theo là một điếu xì gà thơm tho hơn là thứ quản đốc trại giam cho anh. Rồi anh đi bộ nhàn nhã đến nhà ga. Anh ném một đồng 25 sen vào chiếc mũ của một người mù ngồi gần cửa ra vào và bước lên lầu. Sau 3 giờ đồng hồ, anh xuống tàu tại một thị trấn nhỏ gần biên giới của bang. Anh đi đến quán ăn của Mike Dolan và bắt tay anh này đang đứng đơn độc sau quầy rượu. Mike nói, "Jimmy à, mình tiếc không thể giúp cậu ra khỏi tù sớm hơn. Bọn mình phải đối phó với sự phản đối từ Springfield và thống đốc bang gần như gây cản trở. Mạnh khỏe chứ?" "Ây, khỏe. Còn giữ chìa khóa của tôi không?" Jimmy nhận lấy chìa khóa, đi lên lầu, mở cửa căn phòng cuối hành lang. Mọi thứ đều vẫn còn y nguyên như khi anh đi. Trên sàn nhà vẫn còn chiếc cúc cổ áo của thanh tra Ben Price rút ra khi vật lộn để bắt giữ anh. Jimmy kéo chiếc giường gấp ra khỏi bức tường, đẩy một tấm chắn trên tường thụt vào phía trong, rồi rút ra một chiếc túi xách phủ đầy bụi. Anh mở nó ra, ngắm nhìn trìu mến bộ đồ lề tinh xảo nhất trong toàn vùng miền đông dành cho đạo chích. Đấy là một bộ đồ lề đầy đủ, chế bằng thứ khép tinh luyện đặc biệt, gồm các mũi dùi, đục, kẹp, kềm cùng các món linh tinh khác mà Jimmy tự ra là mẫu lấy theo kiểu mới nhất. Anh lấy đó làm hãnh diện. Anh đã tốn $700 để đặt làm bộ đồ lề tại một cơ xưởng chuyên chế tạo những món như thế. Trong vòng nửa giờ, Jimmy đi xuống. Bây giờ anh đã mặc một bộ đồ vest đúng mốt và vừa vặn, mang trong tay chiếc túi xách đã lau chùi sạch bụi. Mike Dolan hỏi anh thân mật, "Có chuyện làm ăn hả?" Jimmy đáp một cách ngạc nhiên, "Tôi ấy à, tôi không hiểu cậu nói gì. Tôi đang là đại diện thương mại cho hãng bánh kẹo York Amalgamated và công ty bánh mì Frazzle." Chú thích, đó là Jimmy bông đùa. Amalgamated có nghĩa là dính lại thành một khối và Frazzle nghĩa là sơ xác. Quay trở lại câu chuyện, câu nói khiến Mike thích thú đến nỗi Jimmy phải nhận uống ngay tại chỗ một ly sữa pha nước khoáng Anh không hề động đến các thức uống làm say xỉn. Một tuần sau khi Valentine số hiệu 9762 được trả tự do, có một vụ mở két sắt thật gọn gàng ở Richmond, bang Indiana, mà không có chứng tích tác giả là ai, chỉ có $800 bị phỏng mất. Hai tuần sau, một két sắt tại Logansport, loại hiện đại có bằng sáng chế, bị phá tung như là đồ chơi với $1,500, không cánh mà bay. Riêng mấy mẫu giấy chứng khoán và các món bằng bạc thì còn nguyên. Kế đến là một tủ sắt nhà băng kiểu cổ điển ở thành phố Jefferson bị kích hoạt, tuôn ra $5,000 tiền mặt. Đến lúc này thì tổng cộng thiệt hại đã lên đến mức lớn hơn để nhờ đến công sức của viên thanh tra Ben Price. So sánh các vụ làm ăn này với nhau có thể thấy ngay những điểm tương tự. Ben Price đến xem xét các hiện trường và người ta nghe ông lẩm bẩm là: "Ê, đúng là dấu ấn của cái anh ưu tú Jim Valentine rồi. Hắn đã quen đường cũ. Xem cái ổ khóa này, hắn rút ra như là người ta nhổ củ cải sau cơn mưa. Chỉ hắn mới có đồ lề để làm ăn như thế. Và nhìn mấy cái cần ổ khóa này, Jimmy bao giờ cũng chỉ khoan một lỗ duy nhất. Ê, đúng rồi, mình sẽ tìm bắt hắn. Lần sau thì đừng có việc khoan hồng ngu xuẩn như vậy." Ben Price biết rõ thói quen của Jimmy. Ông đã nắm mọi mánh lưới này từ vụ Springfield, đi làm ăn thật xa, tẩu tán như chớp, không có đồng bọn, có gu sành điệu của giới thượng lưu. Mấy mánh lưới này giúp anh Jimmy nhà ta dễ trốn lánh. Thế là Ben Price bắt đầu lần dò theo dấu chân của Jimmy, và thiên hạ có két sắt cảm thấy an tâm hơn. Một buổi chiều, Jimmy và chiếc túi xách lần đến Elmore, một thị trấn ở bang Arkansas, nằm cách đường tàu không đến 10 cây số. Jimmy, với dáng vẻ như là một sinh viên khỏe mạnh vừa từ đại học về thăm nhà, đi dọc theo một hè phố rộng trên đường đến khách sạn của thị trấn. Một cô gái trẻ băng ngang đường, đi qua gần anh, bước vào một cánh cửa với tấm biển ghi "Ngân hàng Elmore". Jimmy nhìn vào mắt cô, quên bản mình là ai và trở thành một con người khác. Cô gái cúi mặt, má hơi ửng hồng. Thanh niên với thời trang và ngoại hình như Jimmy thì hiếm ở Elmore. Jimmy làm quen với một cậu bé lảng vảng ngoài cửa nhà băng, y như là một cổ đông của ngân hàng, lân la hỏi chuyện về các thị trấn nhỏ, thỉnh thoảng lại bón cho thằng nhóc một đồng tiền 10 xu. Mãi đến lúc cô gái kia bước ra, với dáng vẻ vương giả không thèm để ý gì đến chàng trai lạ mặt với chiếc túi xách và đi thẳng, Jimmy hỏi cậu bé một cách khéo léo đặc biệt: "Ờ, có phải là cô Polly Simpson không?" "Không phải, đó là Annabel Adams, ông già cổ làm chủ nhà băng. Ông đến Elmore làm chi vậy? Cái dây đồng hồ của ông đó bằng vàng phải không? Cháu định mua một con chó, ông có thêm đồng tiền nào nữa không?" Jimmy đi đến khách sạn Planters, ghi vào sổ tên mình là Rap Spencer để nhận một phòng. Anh đứng tựa vào quầy lễ tân để khai báo dự án của mình. Anh bảo anh đến Elmore để tìm một vị trí cho cơ sở làm ăn. "Nghề đóng giày thì thế nào? Tôi đang nghĩ đến việc mở một hiệu giày. Ở đây đã có ai mở chưa?" Anh lễ tân bị thu hút vì thời trang và phong thái của Jimmy. Chính anh cũng chú ý đến thời trang theo kiểu hàng mã của bọn trẻ Elmore. Và giờ anh cảm thấy mình thua xa ông khách. Anh sốt sắng cung cấp thông tin: "Vâng, nếu mở một hiệu giày thì sẽ khá lắm. Không có hiệu nào chuyên bán giày ở đây, mà chỉ có các cửa hiệu hàng bán tạp nhạp, bán thêm giày. Mọi công việc làm ăn ở đây đều khấm khá. Hy vọng ông Spencer sẽ định cư ở Elmore. Ông sẽ thấy đời sống ở thị trấn này dễ chịu lắm, và dân địa phương sống rất hòa đồng." Ông Spencer nghĩ ông ta sẽ lưu lại đây ít ngày để xem qua tình hình địa phương. "Không, không cần lễ tân mang hành lý cho ông. Ông muốn tự mang chiếc túi xách lên phòng vì nó khá là nặng." Ông Ralph Spencer giờ như là cái chép hóa long, hóa thân do tiếng sét ái tình bất ngờ, lưu lại Elmore và phát tài. Ông mở một hiệu giày, được đảm bảo một vị trí ăn nên làm ra. Ông cũng thành công về mặt giao tiếp xã hội, có thêm bạn bè, và con tim ông đã được toại nguyện. Ông đã làm quen với cô Annabel Adams, càng ngày càng bị cô hớp hồn. Đến cuối năm thì tình hình của ông Spencer là như thế này. Ông được dân trong thị trấn trọng vọng, hiệu giày của ông phớt lên thấy rõ. Thêm nữa là ông và cô Annabel sẽ làm lễ đính hôn trong vòng 2 tuần kế tiếp. Cha cô, dân nhà băng phố lẻ chính tông và cần cù, đã chấp nhận cuộc hôn nhân. Về phần Annabel, Cô cảm thấy vừa hãnh diện về ông Spencer, vừa trìu mến ông hết mực. Ông cảm thấy thoải mái trong gia đình của Annabelle và gia đình bà chị của cô, như thể ông đã là một thành viên thực thụ trong các gia đình này. Một ngày kia, Jimmy ngồi trong phòng khách sạn của mình để viết một bức thư gửi đến địa chỉ an toàn của một anh bạn cố tri ở San Luis như sau. Anh bạn thâm giao, mình muốn cậu đến quán Sullivan ở Little Rock tối thứ tư tới lúc 9 giờ. Mình muốn cậu lo ít việc cho mình, và mình cũng muốn biếu cậu bộ đồ lề của mình. Mình biết cậu sẽ vui sướng lắm khi nhận bộ đồ lề này. Dù cậu có chi cả nghìn đô, cũng không thể cóp được bộ đồ như thế. Billy à, mình đã bỏ nghề cũ từ một năm nay rồi. Mình đã có một cửa hiệu ăn nên làm ra. Mình đang sống đời lương thiện. Trong 2 tuần nữa mình sẽ cưới một người con gái tuyệt vời nhất trần gian. Mình sẽ chỉ có một cách sống ở Billy à, sống chân chất. Mình sẽ không chăm chỉ của ai một đô nào nữa. Sau khi thành hôn, mình sẽ bán tất cả tài sản rồi đi về miền Tây, nên mình sẽ không có nguy cơ bị đòi các món nợ ân oán giang hồ. Nói cho bạn biết, cô nàng là một thiên thần, cô tin tưởng nơi mình, và mình sẽ không làm thêm một chuyện gì lôi thôi nữa. Cố gắng sắp thu xếp đi đến Sullivan vì mình cần gặp cậu. Mình sẽ mang theo bộ đồ lề. Bạn thân thiết của cậu, Jimmy. Và buổi tối thứ hai sau khi Jimmy gửi bức thư trên, thanh tra Ben Price đi trên một chiếc xe ngựa chạy đường hoàng vào Elmore. Ông đi rảo các phố theo cách êm thấm đến khi ông tìm ra được điều muốn tìm. Từ một hiệu thuốc bên kia đường đối diện hiệu giày của Spencer, ông quan sát kỹ người mang tên Ralph Spencer. Ông khẽ nói với chính mình, sắp cưới cô con gái chủ nhà băng phải không Jimmy? Hay không chắc đâu đó. Sáng hôm sau, Jimmy đến ăn sáng ở gia đình ông bà nhạc tương lai Adams. Anh sẽ đi Little Rock ngày này để đặt may một bộ trang phục lễ cưới và mua món gì đấy hay hay cho Annabelle. Đây sẽ lần đầu tiên anh đi ra khỏi Elmore từ khi anh đến thị trấn này. Đã hơn một năm từ khi anh làm phi vụ cuối cùng, và anh nghĩ anh có thể ló đầu ra một cách an toàn. Sau bữa ăn sáng, cả bầu đoàn thê tử cùng đi xuống phố. Đó là ông Adams, Annabelle, Jimmy và chị gái của Annabelle với 2 đứa con nhỏ, 5 và 9 tuổi. Họ đi đến khách sạn nơi Jimmy ngủ. Anh chạy lên lầu và mang xuống chiếc túi sách. Rồi họ cùng nhau đi đến ngân hàng. Nơi đây đã có sẵn chiếc xe ngựa và Doe Gibson, người sẽ đánh xe đưa Jimmy đến nhà ga. Tất cả đi qua bên trong hàng rào chắn cao bằng gỗ sồi, chạm chỗ để đi vào bên trong ngân hàng. Jimmy cùng đi vì chàng rể tương lai của ông Adams được chấp nhận thân tình ở mọi nơi. Các nhân viên nhà băng cảm thấy vui vui vì thanh niên trẻ đẹp trai, có tư cách mà cũng là ý trung nhân của con gái ông chủ chào hỏi họ. Annabelle lòng ngập hạnh phúc và tâm hồn tràn đầy sức tươi trẻ, lấy chiếc mũ của Jimmy đội lên đầu mình và nhấc chiếc túi xách hộ anh. Trông em có giống như nhạc công đánh trống nhà nghề không? Ơ này Jimmy, sao mà cái túi nặng thế? Như là chứa đầy những thỏi vàng vậy. Jimmy điềm tĩnh trả lời. Ây, đấy là mấy cái móng ngựa mạ cờn anh dùng để đóng giày. Anh định tự mang đem đi trả lại để đỡ tiền cước gửi. Anh đang tiết kiệm chi tiêu tối đa đây. Ngân hàng Elmore vừa đặt làm một cái tủ sắt mới. Ông Adams rất hãnh diện về cơ sở này, nhất quyết muốn mọi người đến xem. Cái tủ sắt tuy nhỏ nhưng có một loại cửa khóa hiện đại được đăng ký bằng sáng chế. Có 3 ống khóa bằng thép cứng, cả 3 dập lại với nhau bằng một cái cần duy nhất và có thêm 1 khóa đồng hồ. Ông Adams hớn hở giải thích cách vận hành cho anh Spencer nghe, nhưng anh này chỉ tỏ vẻ chú ý theo cách lịch sự mà không mấy thông minh. 2 cô con gái nhỏ, Mary và Agatha, đều thấy thích thú với nước bóng kim loại sáng ngời cùng những cái khóa và chốt thật ngộ nghĩnh. Trong khi mọi người đang chú tâm như thế, Ben Price lén vào, lấy tay chống kèm và nhìn vào bên trong một cách xuề xòa. Ông nói với một nhân viên ngân hàng là ông không cần gì cả, ông chỉ đứng chờ một người quen của ông. Thình lình, có 1-2 tiếng rú của mấy người phụ nữ và có sự nhốn nháo. Không có người lớn để ý trong chừng. Mary, cô chị lên chính trong khi đùa nghịch đã nhốt cô em Agatha vào cái tủ sắt. Rồi cô bé khởi động cần khóa và vặn núm số theo cách cô đã thấy ông Adams làm. Ông chủ nhà băng nhà nhào đến cái cần khóa kéo giật một hồi. Ông hào hển, cửa này không thể mở được, chưa ai vặn đồng hồ khóa, mà cũng chưa ai đặt số khóa. Bà mẹ của Agatha lại kêu rú lên một cách điên dại. Ông Adams run rẩy đưa tay lên. Tuyết, tất cả giữ im lặng. Ông cố hết sức nói thật to. Agatha, nghe ông đây. Trong phút im lặng kế tiếp, mọi người chỉ nghe rất khẽ tiếng cô bé la hét trong cái tủ sắt tối đen, trong nỗi hốt hoảng kinh khiếp. Bà mẹ rên rỉ. Ôi, con gái cưng của tôi, nó sẽ quá khiếp đảm mà chết. Mở cửa ra, phá nó ra. Mấy người đàn ông không có cách gì sao? Ông Adam trả lời trong tiếng run rẩy. Người gần nhất đây có thể mở tủ sắt này thì ngủ tại Little Rock. Cơ khổ, anh Spencer, ta phải làm gì đây? Đứa nhỏ này, nó không thể chịu đựng được lâu trong đấy. Hơn nữa lại không có không khí, rồi nó sẽ quá kinh hãi mà lên cơn động kinh mất. Bà mẹ của Agatha giờ trở nên hoảng loạn, đấm vào cánh cửa với cả hai nắm tay. Có ai đấy điên rồ đề nghị dùng chất nổ. Annabelle quay sang Jimmy, đôi mắt to của cô đầy vẻ lo lắng nhưng không có vẻ tuyệt vọng. Người mà cô tôn thờ hình như không có việc gì mà anh không làm được. Cô van nài, ôi Ralph, anh có thể làm gì được đấy không? Anh cố thử đi được không anh? Anh nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, với một nụ cười trên môi anh và cả đôi mắt anh. Annabelle, em tặng anh cánh hồng em đang mang được không? Cô không tin mình nghe đúng lời anh nói, nhưng cô vẫn tách cánh hoa hồng khỏi ve áo của cô, đặt trong lòng bàn tay. Jimmy nhét vào nó vào túi áo vest, cởi áo choàng ra, thắng hai tay áo sơ mi lên. Với động tác này, Ralph Spencer đã ra đi và Jimmy Valentine thế chỗ vào. Anh ra lệnh, mọi người hãy giãn ra khỏi cánh cửa. Anh đặt chiếc túi xách lên mặt bàn, mở toang nó ra. Từ lúc ấy, dường như anh không để ý đến sự hiện diện của ai nữa. Anh nhanh nhẹn bày ra các món đồ lề sáng bóng, hình thù kỳ dị, hút sáo nho nhỏ theo thói quen khi anh làm việc. Trong bầu im lặng tuyệt cùng và bất động, những người khác nhìn anh làm việc như chính họ bị thôi miên. Chỉ trong một phút, mũi khoan của Jimmy đã đi ngò vào cánh cửa thép. Trong 10 phút, phá mọi kỷ lục trộm đạo của chính mình, anh đã ném ra các cần khóa và mở toang cánh cửa sắt. Agatha gần như bất tỉnh, nhưng an toàn được bà mẹ ôm vào vòng tay. Jimmy Valentine mặc vào áo choàng rồi bước ra hướng cửa chính. Anh nghĩ anh đã đi nghe tiếng gọi tên anh từ khoảng xa theo tên giả Ralph, nhưng anh không hề chần chừ. Tại cánh cửa chính, một người đàn ông to lớn đứng ngán một bên, vẫn với nụ cười lạ lùng trên môi. Jimmy nói, chào Ben, cuối cùng rồi cũng đuổi kịp phải không? Thế thì đi nào, bây giờ tôi thấy ra sao thì cũng thế thôi. Nhưng rồi Ben phản ứng một cách kỳ lạ. Ông nói, tôi nghĩ ông đã nhầm rồi, ông Spencer. Tôi không nhận ra đã quen biết ông. Xe ngựa ông đang chờ đấy, có phải không? Và Ben Price quay đi, bước dọc theo hè phố. Tình anh môi giới chứng khoán. Hitcher, thư ký tinh cẩn trong văn phòng của Harvey Maxwell, người môi giới chứng khoán, chỉ lộ vẻ ngạc nhiên chút ít trên nét mặt thường không để lộ cảm xúc khi ông chủ của anh nhanh nhẹn bước vào công ty lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng với cô tóc ký trẻ của ông. Chỉ với một câu ngắn gọn, chào Pitcher, Maxwell phóng đến bàn viết của ông như thể ông muốn nhảy bổ đến đấy, rồi chìm xuống trong cái núi thư từ và điện tín đang chờ đợi ông. Cô tóc ký trẻ đã làm việc cho Maxwell được một năm. Cô có vẻ đẹp theo cách không có vẻ gì là tóc ký cả. Cô ở trên cao hơn sự cao sang của thiên hạ. Cô không mang dây chuyền hoặc vòng cổ tay. Cô không có vẻ như sẵn sàng nhận lời mời đi ăn trưa nghiêm chỉnh với thiên hạ. Trang phục của cô màu xám trơn, nhưng vừa vặn với khổ người cô theo cách chung thủy và kín đáo. Trên chiếc băng cột tóc đen là một cánh chim két màu vàng xanh. Và buổi sáng hôm nay, trông cô tươi tắn một cách mềm dịu và ngượng ngùng. Đôi mắt cô tươi sáng như đang mơ mộng, hai má rõ ràng ửng màu hoa đào, phong thái toát lên niềm hạnh phúc, vương chút ít hồi tưởng. Pitcher vẫn còn cảm thấy một ít tò mò, để ý thấy có điều khác lạ nơi cô sáng hôm nay. Thay vì đi phẳng vào phòng kế bên, nơi đặt bàn làm việc của cô vẫn đứng đáy bên ngoài, có phần phân vân. Có lúc, cô đến gần bàn làm việc của ông Maxwell, đủ gần để ông biết đến sự hiện diện của cô. Nhưng cỗ máy ngồi tại bàn ấy không còn là một con người nữa. Đấy là một môi giới chứng khoán thành phố New York, thường bị những bánh xe quay cuồng và những lò xo xoắn tít đưa đẩy. Maxwell hỏi, này gì thế, có chuyện gì không? Thư từ gửi cho ông nằm như một núi tuyết trên mặt bàn bừa bộn. Con mắt xám của ông, vô cảm và thô lỗ, lướt nhanh trên nửa người cô. Cô tóc ký rời ra xa một tí, mỉm cười. À, không có gì cả. Cô hỏi anh thư ký tinh cẩn. Anh Peter, hôm qua ông Maxwell có nói gì về việc kiếm một người tóc ký khác không ạ? Có ạ, ông ấy bảo tôi tìm một người. Chiều hôm qua tôi đã nhờ công ty môi giới việc làm gửi đến vài mẫu sáng nay. Đã 9 giờ 45 rồi mà chưa có chiếc mũ đóng tuồng hoặc hỏi kẹo cao su nào xuất hiện cả. Cô tóc ký trẻ nói, thế thì tôi phải làm việc như thường lệ vậy cho đến khi có người đến thay chỗ tôi. Rồi cô lập tức đi đến bàn làm việc của cô, treo chiếc băng cột tóc đen với cánh chim két vàng xanh lên chỗ thường lệ. Ai chưa từng trông thấy cảnh tất bật của một nhà môi giới chứng khoán New York thì xem như chưa biết gì nhiều về nhân chủng học. Giờ của các môi giới chứng khoán không những là tất bật mà những phút và giây treo đều lủng lẳng dày đặc công việc. Và hôm nay là một ngày tất bật của Harvey Maxwell. Máy viện ký bắt đầu tuôn ra băng giấy báo giá chứng khoán. Điện thoại reo không ngớt. Đàn ông bắt đầu đổ xô vào văn phòng, kêu réo ông trong hồ hởi, sắc lẹm, dữ dằn và phấn khích. Các cậu tống thư văn chạy ra sọc vào với mấy mẫu giấy nhắn tin và điện tín. Các thư ký trong văn phòng lăn xăng như thủy thủ trong cơn giông bão. Ngay nét mặt của Peter đã thư giãn, thành nét gì đấy sống động. Trên quầy trao đổi chứng khoán xảy ra những cơn bão và đất chùi và mưa tuyết và băng hà và núi lửa, cùng mọi loại thiên tai được thu nhỏ trong phòng các môi giới chứng khoán. Maxwell tống chiếc ghế vào sát tường, đứng ra chỉ huy mọi cuộc mua bán cổ phiếu theo cách cũ ba lê trên đầu ngón chân. Ông nhảy từ cái máy viễn ký đến cái điện thoại, từ bàn giấy đến cánh cửa, hoang thoát như một anh hề điêu luyện trong gánh xiếc. Trong đám hỗn mang của mọi căng thẳng càng lúc càng dâng trào và càng trở nên khẩn trương, ông môi giới chứng khoán thình lình nhận ra một mái tóc vàng kim uốn cao lên dưới một cái tán đang gật gù làm bằng sa tanh và lông chim trĩ, cùng cái túi giả da hải cẩu và sâu chuỗi với những hạt to và hạt mít thông xuống tận cùng đến tận mặt sàn với một quả tim bạc. Một phụ nữ trẻ có dáng điệu bình thản được nối với món phụ tùng như thế, và Peter đang đứng đấy để giải thích về cô. Cô đây do công ty môi giới tóc ký gửi đến về vấn đề chỗ làm. Maxwell xoay người nửa vòng, hai tay mang đầy giấy tờ và băng giấy viễn ký. Ông nhíu mày hỏi, chỗ làm nào? Chỗ làm tóc ký. Hôm qua ông bảo tôi gọi cho họ giới thiệu một người đến sáng hôm nay. Ôi, ông đã mất trí rồi, Peter. Tại sao tôi lại chỉ thị cho anh như thế? Tôi hoàn toàn hài lòng về cô Leslie trong suốt một năm cô ấy ở đây. Chỗ làm ấy của cô trừ phi cô không muốn. Còn cô này, ở đây không có chỗ nào khuyết cả. Peter, hủy bỏ yêu cầu với công ty môi giới và đừng dẫn người nào vào đây nữa. Cái quả tim bạc đi ra, ngạo mạn đông đưa và va đập vào nội thất trong văn phòng. Peter cố dành ít khoảnh khắc để nhận xét với cô kế toán là ông già xem chừng càng ngày càng đãng trí và hay quên. Cơn tất bật và nhịp điệu của công việc làm ăn càng trở nên dữ tợn và cuồng nhiệt hơn. Lính ký gửi mua và bán bay ra và búa xua như đàn chim én. Vài cổ phiếu của chính ông Maxwell có nguy cơ bị lỗ và ông đang làm việc như là một cỗ máy gài số cao, vừa mảnh mai vừa mạnh mẽ, căng lên hết mức, chạy hết tốc lực, chính xác, không hề ngập ngừng, với quyết định và ngôn ngữ đúng cách, với hành động sẵn sàng và kịp thời như cái kim đồng hồ. Cổ phần và trái phiếu, khoản cho vay và cầm cố, tiền dự phòng và bảo lãnh, đây là thế giới của tài chính. Và trong ấy không còn chỗ trống cho thế giới con người hoặc thế giới thiên nhiên. Cơn loạn cuồng trở nên thư thả một ít giờ, ăn trưa gần đấy. Maxwell đứng gần bàn giấy của ông với hai tay đầy những điện tín và giấy nhắn. Một cây bút phát trên tay phải, tóc bù xù xòa xuống trán. Cửa sổ phòng ông đang mở, viên nang gác gian mùa xuân dễ yêu đã trở nên ấm một chút. Và một mùi hương dịu dịu, ngọt ngào của hoa tử đinh hương đang thơ thẩn, có lẽ là lạc lối qua khung cửa sổ. Mùi hương khiến ông môi giới chứng khoán bất động trong một khoảnh khắc không di dời. Vì mùi hương ấy thuộc về cô Leslie, nó là của cô, chỉ thuộc về cô. mùi hương mang cô đến một cách sinh động, gần như là hiển diện. Trước ông, cả một thế giới tài chính hình lên thu nhỏ lại tí tẹo, và cô đang ở trong phòng kế bên, chỉ cách 20 bước. Maxwell nói cho chính mình, hơi lớn tiếng. Ôi, ái chà! Mình phải hành động ngay bây giờ, mình phải tỏ tình với cô ấy thôi. Quái lạ, tại sao mình lại không làm điều này sớm hơn? Ông chạy vụt vào căn phòng phía trong với cả hấp tấp, như khi ông lo bán gấp cổ phiếu. Ông chạy sọc đến bàn cô tóc ký. Cô ngước nhìn lên ông với một nụ cười, một màu hồng dịu lan trên má cô, đôi mắt cô hiền từ và chân chất. Maxwell tìm một cánh tay trên bàn cô, hai bàn tay ông vẫn nắm chặt tấp giấy tờ đang phất phơ, vành tay vẫn còn dắt cây bút. Ông bắt đầu và vội vã. Cô Leslie, tôi chỉ rảnh rỗi được ít phút. Lúc này, tôi muốn hỏi cô một việc, cô có thể làm vợ tôi được không? Tôi không có thì giờ để theo đuổi tình yêu theo cách thông thường, nhưng tôi yêu cô. Xin cô trả lời nhanh lên, bọn thư ký đang mở mấy hầm thư bưu điện kìa. Cô gái trẻ đứng dậy và tròn xoe mắt nhìn anh chăm bẩm rồi thốt lên. Ơ hay, anh nói gì thế? Maxwell hấp tấp. Cô không hiểu sao, tôi muốn cưới cô, tôi yêu cô Leslie ạ. Tôi muốn tỏ thật với cô vì tôi có thể dành ra một phút khi công việc có phần hơi thư thả. Họ đang gọi điện cho tôi đấy. Pitcher, bảo họ chờ tôi một phút. Thế nào cô Leslie? Cô tóc ký phản ứng thật kỳ lạ. Bắt đầu cô có vẻ như sững người vì ngạc nhiên, rồi những giọt lệ chảy từ đôi mắt yêu kiều của cô, và rồi cô mỉm cười long lanh, và rồi một cánh tay của cô dịu dàng choàng qua cổ anh môi giới chứng khoán. Cô nhỏ nhẹ, bây giờ thì em hiểu rồi, công việc làm ăn này đã xua mọi chuyện khác ra khỏi đầu anh. Ban đầu anh làm em sợ khiếp. Anh còn nhớ không Harvey, chúng ta đã làm lễ thành hôn với nhau lúc 8 giờ tối hôm qua tại nhà thờ nhỏ ở phố Corner đấy thôi.
Cú sốc trưởng giả.
Vẫn có tầng lớp quý tộc trong số các khu công viên và những người vô gia cư, vô nghề nghiệp sử dụng các công viên này làm nơi ăn ở chốn ở riêng tư. Valence chỉ cảm nhận như thế chứ không biết rõ. Nhưng khi anh bước ra ngoài khỏi thế giới của anh đi xuống dòng đời bát nháo, hai chân anh đưa anh thẳng đến quảng trường Madison. Non nớt và khắc khổ như con gái học trò, đấy là nói đến học trò lớp cao, ngọn gió đầu tháng 5 thổi một cách dè sẻn qua cây cối đang đâm chồi nảy lọc. Valence cài lại các áo choàng, đốt điếu xì gà cuối cùng của anh, ngồi xuống một cái băng ghế. Trong vòng 3 phút, anh cảm thấy có phần tiếc rẻ. Rồi thì anh lần mò tất cả túi trong, túi ngoài mà không tìm được ra cái xu keng nào cả. Anh đã trả lại căn phòng anh đang thuê. Các món nội thất bị dùng để xiết vài món nợ nào đấy. Quần áo của anh, ngoại trừ bộ đồ anh đang mặc, thì bị anh giúp việc tịch thu để trừ vào tiền lương chưa trả. Khi anh ngồi như thế, cả thành phố không hề có một chiếc giường nào cho anh đặt mình xuống ngủ. Hoặc một con tâm hầm lồ, hoặc một khoản tiền taxi, hoặc là một đóa hoa cẩm chướng để cài lên khuy áo. Trừ phi anh ăn chực bạn bè của anh, hoặc là có trò giả vờ dối trá nào đấy. Thế là anh phải chọn giải pháp công viên. Tất cả việc này là do một ông chú đã từ chối quyền thừa kế của anh, giảm chu cấp tiền túi của anh từ mức độ rộng rãi xuống con số 0. Và tất cả đấy là do đứa cháu trai của ông đã cãi lời ông về việc liên quan đến một cô gái. Cô này không đi vào câu chuyện kể ở đây. Vì thế, vị độc giả nào đang hăm hở trong giờ thì được cảnh báo là không nên đọc tiếp. Có một người cháu khác, thuộc một nhánh khác trong gia tộc, người đã có thời được xem như có triển vọng kế thừa, được xem như là sáng giá và được sủng ái. Rồi thì, vì không thấy có hy vọng gì, anh ta đã biến mất từ lâu. Giờ người ta đang săn lùng anh để phục hồi và đưa anh vào cương vị cũ. Thế là Valence tự cảm thấy mình vĩ đại như ma vương ở vực thẳm sâu nhất. Cuối cùng, rồi gia nhập đám quỷ rách rưới tả tơi trong khu viên nhỏ. Ngồi ở đấy, anh vừa ngửa ra sau, cười ra một luồng khói thuốc bay lên những nhánh cây la đà. Việc thình lình bị cắt đứt khỏi mọi sợi dây của đời sống đã mang lại cho anh sự phấn chấn không tốn kém, hồi hộp, gần như là sảng khoái. Anh cảm thấy đúng như là cảm giác của người lái khinh khí cầu khi cắt rời cái dù và để cho quả cầu bay đi. Đã gần đến 10 giờ, không còn mấy người nán lại ở các băng ghế. Những người cư ngụ ở công viên Mặc dù đã chiến đấu can cường với khí trời se lạnh mùa thu, lại quá chậm chạp chống lại với thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Rồi có một người ngồi gần và phun nước đứng dậy, đi đến ngồi kế bên Valence. Anh ta không trẻ và cũng không già, nhưng phòng cho thuê đã ướp anh mùi ẩm mốc, dao cạo và lược đã bỏ rơi anh, trong anh rượu đã được vô chai và đóng nút. Anh xin một que diêm, đấy là nghi thức của những người ngồi trong công viên giới thiệu về mình. Rồi anh bắt đầu chuyện trò. Anh bảo Valence, anh không phải là người thường xuyên ở đây. Khi tôi nhìn thấy quần áo đặt may là tôi biết ngay. Anh chỉ ghé qua đây trên đường đi qua công viên. Anh không phiền hà cho tôi trò chuyện với anh một chút chứ? Tôi cần có ai đấy. Ôi, tôi sợ. Tôi sợ lắm. À, tôi đã nói như thế với hai ba kẻ vô công rỗi nghề ở đằng kia. Họ bảo là tôi điên. Này, để tôi nói cho anh nghe. Cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có một ít mẫu bánh và một quả táo. Sáng ngày mai tôi sẽ được kế thừa 3 triệu. Và cái nhà hàng anh thấy đằng kia với ba ô tô đổ phía ngoài sẽ trở nên quá nghèo hèn không đáng cho tôi bước vào. Có lẽ anh không tin tôi phải không? Valence cười. Không hề gì cả. Hôm qua tôi ăn trưa ở đấy. Tối nay tôi không thể mua nổi một cốc cà phê đáng giá 5 cent. Anh trông không giống bọn tôi ở công viên này. À, tôi đoán sự đời là như thế. Chính tôi đã từng có thời phong lưu. Đấy là 5 năm về trước. Điều gì đã khiến anh đến nông nỗi này? Ai, tôi bị mất việc. Ôi, cái địa ngục trần gian, cái thành phố này. Một ngày anh ăn uống ở bên tàu, anh ngày kế anh ăn uống với đồ sứ tàu, mấy món đồ sứ nứt nẻ. Tôi đã qua mọi cảnh khốn cùng. Trong 5 năm qua, tôi chỉ khá hơn bọn hành khất một chút. Tôi được nuôi lớn trong cảnh xa hoa, không cần làm gì cả. Này anh, tôi không nề hà gì mà không kể cho anh nghe. Tôi cần thổ lộ cho ai đấy, anh thấy chứ. Vì tôi sợ lắm. Tên tôi là Ide. À, chắc anh không ngờ là ông già Bodin, một trong mấy triệu phú ngụ ở Riverside Drive, là ông chú của tôi phải không? Ông đúng là chú tôi đấy. Có thời gian tôi ở với ông ấy. Lúc ấy tôi muốn có bao nhiêu tiền cũng được. À này, anh có đủ tiền trả ít cốc rượu không? À, tên anh là gì ta? Dawson. Không, rất tiếc, phải nói là tôi đã cạn túi rồi. Ai, cả tuần nay tôi sống trong một tầng hầm chứa than ở phố Division với một tên lừa đảo tên là Morris, biệt danh là Pinky. Ai, tôi không biết đi đâu cả. Hôm nay, khi tôi đi ra ngoài, một ông cầm mấy cái thứ giấy tờ gì đến đây tìm tôi. Ông ấy để lại cho tôi một bức thư. Đấy là từ một luật sư nổi tiếng ở trung tâm thành phố tên là Mead. Tôi đã thấy bản hiệu văn phòng của ông ở phố An. Ponding muốn tôi là đứa cháu hoang tàn của ông, muốn tôi trở về lại làm người thừa kế của ông và đốt tiền ông. Tôi sẽ đến văn phòng luật sư lúc 10 giờ sáng ngày mai để trở về với cương vị của tôi, người kế thừa 3 triệu anh Dawson ạ, với 10.000 đô tiền túi mỗi năm. Và tôi sợ lắm. Anh vô gia cư nhảy đổng lên, đưa hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Anh nín thở và rên rỉ loạn cuồng. Valence nắm cánh tay anh ta, kéo anh xuống ngồi băng ghế. Anh ra lệnh với vẻ gì đấy như là khinh miệt. Anh im đi, người ta có thể ngỡ là anh đã đánh mất cả gia tài thay vì được hưởng một gia tài. Anh sợ gì thế? Ide co rúm lại và run lẩy bẩy trên băng ghế. Anh níu lấy tay áo Valence. Và ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của Broadway, anh chàng bị trút quyền thừa kế vẫn thấy trên lông mày của người kia những giọt mồ hôi lóng lánh do nỗi kinh hãi lạ lùng nào đấy đã chắc ra. Tại sao à? Tôi sợ sẽ có chuyện gì đấy xảy ra cho tôi trước giờ sáng mai. Tôi không rõ là chuyện gì đấy ngăn cản tôi nhận số tiền thừa kế. Tôi sợ một cây to sẽ đổ xuống người tôi. Tôi sợ một chiếc ô tô sẽ cán tôi, hoặc là một tảng đá từ trên một tòa nhà rơi xuống đầu tôi. Hoặc là sự cố gì đấy. Ôi, trước đây tôi chưa từng sợ như thế bao giờ. Cả trăm buổi tối tôi đã từng ngồi trong công viên vững như bàn thạch mà không rõ bự điểm tâm kế tiếp sẽ từ đi đâu đến. Nhưng bây giờ là khác hẳn. Tôi yêu tiền, anh Dawson ạ. Tôi cảm thấy hạnh phúc tuyệt trần khi tiền chảy qua giữa mấy ngón tay tôi. Thiên hạ đang cúi gặp người trước mặt tôi với âm nhạc và hoa và cả quần áo sang trọng đầy dãy chung quanh. Nếu tôi biết tôi không có gì cả, tôi không có màng, tôi cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi tôi ngồi đây với quần áo rách rưới và dạ dày lép kẹp. Nghe tiếng nước róc rách với cái vòi phun, bà ngắm nhìn mấy chiếc xe ngựa sang trọng chạy trên đại lộ. Nhưng bây giờ, tiền của lại ở trong tay tôi gần như thế. Và tôi không thể chịu được thời gian chờ đợi trong 12 giờ đồng hồ. Anh Dawson ạ, tôi không thể chịu được. Có cả 50 chuyện có thể xảy ra đến cho tôi. Tôi có thể trở thành đuôi mù, tôi có thể lên cơn đau tim, ngay tận thế xảy ra trước khi tôi có thể. ED đứng bật dậy, hét lên một tiếng inh ỏi. Thiên hạ ngồi đáy xao động, bắt đầu nhìn anh. Valence nắm lấy cánh tay anh và dỗ dành. Anh đi dạo một vòng, cố trấn tĩnh lại. Không có gì phải bị phấn khích hoặc sợ hãi. Sẽ không có gì xảy đến cho anh cả. Đêm nay cũng giống như mọi đêm khác. Được rồi, anh Dawson, anh ở đây với tôi. Anh là người bạn tốt của tôi. Anh đi dạo với tôi một chút. Trước đây tôi chưa từng bao giờ hoảng loạn như thế này. Mà đấy là tôi đã từng chịu nhiều cú kinh hoàng. Anh bạn già, anh có thể xoay sở được ít thứ gì để ăn không? Tôi nghĩ rằng thần kinh của tôi đã quá yếu nên không thể làm hành khất được. Valence dẫn người đồng hành của anh lên gần đại lộ số 5, rồi đi về hướng tây dọc theo các đường 30 về phía Broadway. Anh bảo, chờ tôi ở đây trong vài phút. Rồi để ID đứng chờ trong bóng tối ở một nơi yên tĩnh. Anh bảo người đứng ở quầy. Jimmy, có một tên khốn khổ đang ở bên ngoài, bảo là hắn quá đói mà có vẻ đúng thế. Bạn biết họ sẽ làm gì nếu bạn cho tiền họ. Làm cho anh ta một ít bánh mì dồi thịt, rồi tôi đảm bảo hắn sẽ phải ăn. Được, ông Valence, chắc họ không giả vờ đâu. Không thích thấy ai bị đói kém. Anh gói phần thức ăn hào phóng vào một tấm giấy lau miệng. Valence mang ra cho người đồng hành của anh. ID ăn ngấu nghiến. Anh ta nói, cả năm nay tôi chưa có một bữa ăn ngon nào như thế cả. Dawson, anh không ăn một tí à? Cảm ơn, tôi không có đói. Chúng ta sẽ đi trở về công viên Square. Ở đấy, mấy tên cớm sẽ không phiền nhiễu ta. Tôi sẽ để dành phần bánh và thịt nguội này cho bữa ăn sáng. Tôi không ăn nữa, tôi sợ tôi sẽ bị bệnh. Giả sử đêm nay tôi bị vập bẻ hoặc chuyện gì đấy, rồi sẽ chẳng bao giờ được sờ đến món tiền ấy nữa. Rồi đến 11 giờ đồng hồ mới đến lúc gặp mặt ông luật sư đấy. Dawson, anh sẽ không bỏ tôi mà đi chứ. Tôi sẽ sợ có gì đấy xảy ra. Anh không phải đi đâu hết, phải không? Không, tôi không đi đâu cả đêm nay. Tôi sẽ ở bên anh ở băng ghế công viên. Anh có vẻ điềm tĩnh quá. Nếu đúng như anh nói với tôi nghĩ một người vừa bị mất một việc làm trả lương khá thì phải vò đầu bứt tóc. Valence cười. Tôi đã kể cho anh nghe rồi. Tôi vẫn nghĩ là một người đang chờ đón một gia tài ngày hôm sau đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái và trầm lặng. ID triết lý, dù sao cách con người đón nhận sự việc kể cũng kỳ khôi. Băng ghế của anh ở đây, Dawson, sát bên cái băng của tôi. Ở đây, anh không bị ánh sáng chiếu vào mắt. Này, Dawson, khi tôi về nhà, tôi sẽ xin ông già viết thư giới thiệu anh với ai đấy để nhận anh vào làm. Tối nay, anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ tôi sẽ qua khỏi đêm nay nếu không có anh. Cảm ơn, ở đây anh ngủ ngồi hay là nằm? Trong nhiều giờ, Valence nhìn xuyên qua các cành lá, hầu như không nháy mắt, trông lên các vì sao, lắng nghe tiếng vó ngựa gõ sắc lẻm trên mặt đường tráng nhựa về phía nam. Đầu óc anh vẫn linh hoạt, nhưng mọi cảm giác của anh đã im lìm, mọi cảm xúc dường như bị xóa tan. Anh cảm thấy không tiếc nuối, không sợ hãi, không đau đớn hoặc khó chịu. Ngay cả khi anh nghĩ về cô gái, đấy là như thể một cư dân ngụ trên một trong những vì sao xa tắp. Anh đang ngắm nhìn, anh nhớ đến những trò hề phi lý của người bạn đồng hành của anh và cười nhẹ. Tuy thế, vẫn có ý cợt đùa. Chẳng bao lâu, đội quân của những chiếc xe gòn giao sữa hàng ngày đã biến cả đường phố thành một mặt trống mà theo đấy họ đều nhịp bước. Valence thiếp ngủ trên băng ghế công viên không có chút tiện nghi nào. Vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, cả hai đứng trước cánh cửa văn phòng luật sư Smith trên phố Ann. Khi sắp đến giờ hẹn, thần kinh của ID chưa bao giờ bị dao động như thế, và Valence không đành bỏ mặc anh ta làm mồi cho những mối nguy hiểm mà anh ta kinh sợ. Khi cả hai bước vào văn phòng, luật sư Smith ngỡ ngàng nhìn họ. Ông và Valence là bạn cũ. Sau câu chào hỏi, ông ta quay sang ID, lúc ấy mặt mày tái nhợt, chân run rẩy, lẩy bẩy trước cơn khủng hoảng sắp xảy ra. Rồi ông nói, anh ID, tối qua tôi đã gửi lá thư thứ hai đến địa chỉ của anh. Sáng nay, tôi nghe nói là anh không có mặt ở đấy để tiếp nhận lá thư. Đấy là để báo tin cho anh rõ ràng ông Holden đã xét lại ý định của ông về việc cho anh hưởng quyền thừa kế. Ông ấy đã quyết định không làm như thế và muốn anh hiểu rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong mối liên hệ giữa ông ấy và anh. Y Đê thình lình không còn run rẩy nữa. Gương mặt anh trở lại hồng hào. Anh đứng thẳng người lên, cầm anh vươn ra xa trước một tí, mắt anh rạng lên. Một tay anh chỉnh lại chiếc mũ đã nhầu nát, tay kia vươn ra về phía ông luật sư. Anh thở một hơi dài, rồi cười phá lên một cách nhạo báng. Anh nói lớn rõ ràng, đã báo là ông già Borden là ông có thể chơi với quỷ sứ. Rồi anh quay người, đi ra khỏi văn phòng với bước chân vững chãi và nhanh nhẹn. Luật sư Mít cười mỉm, ông từ tốn. Tôi rất vui anh đã ở đây. Ông chú của anh muốn anh trở về nhà lập tức. Ông ấy đã nhìn nhận là ông có quyết định quá hấp tấp và muốn nói là mọi việc sẽ như làm. Luật sư ngưng bặt và lớn tiếng kêu người thư ký. Adams, mang cho một cốc nước. Ông Valence đã bất tỉnh.